là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri huyện Yên Bình.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thảo tuyên truyền kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm chiến thắng sông Thao.
Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập triển khai kế hoạch năm 2019.
Nhiều kỷ vật chiến dịch Điện Biên Phủ được Bảo tàng Tỉnh Yên Bái gìn giữ. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Ngày 4 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiếp xúc cử tri các xã Phú Thịnh, Thịnh Hưng và thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến 14 tháng 6 năm 2019. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, cử tri các xã Phú Thịnh, Thịnh Hưng, thị trấn Yên Bình đề nghị cần có biện pháp mạnh để xử lý nghiêm tình trạng xả chất thải, rác thải ra đường giao thông gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân dọc các tuyến đường Cảng Hương Lý, Văn Phú, đường Hoàng Thi, đường Vũ Văn Mật. Một số công ty doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường về tiếng ồn, khói bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân. Tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, vi phạm tốc độ gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Cử tri xã Phú Thịnh đề nghị nhà nước cần tiếp tục hỗ trợ nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, dự án điện nông thôn để các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cử tri mong muốn tỉnh tiếp tục mời gọi thu hút các nguồn lực đầu tư khai thác tiềm năng lợi thế vùng Hồ Thác Bà nhằm nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Cử tri thị trấn Yên Bình đề nghị chính quyền địa phương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và sửa chữa tuyến đường 7C đoạn từ thị trấn Yên Bình qua thôn Thanh Bình đi thành phố Yên Bái, đường vành đai bệnh viện Yên Bình đi khu tái định cư hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Rãnh thoát nước dọc tuyến quốc lộ 70, 37 chạy qua địa bàn thị trấn Yên Bình, nhiều đoạn không được nạo vét sửa chữa kịp thời gây ngập úng cục bộ. Cử tri cũng kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ cần có biện pháp tích cực để điều chỉnh bình ổn giá xăng dầu và giá điện, tránh ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống đã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri. Đối với những khó khăn vướng mắc mà cử tri nêu sẽ được đoàn tổng hợp tiếp thu và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền huyện Yên Bình cần chủ động xây dựng kế hoạch, tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Về vấn đề môi trường, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện Yên Bình cần phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về vấn đề môi trường, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ quá tải và đầu tư nâng cấp sửa chữa các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cùng chung tay bảo vệ môi trường. Đối với việc tăng giá điện thời gian qua, Chính phủ đã có chỉ đạo các bộ ngành tổ chức thanh tra về việc tăng giá điện nhằm ổn định đời sống của nhân dân. Những ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Yên Bình sẽ được đoàn tổng hợp phản ánh tại kỳ họp sắp tới, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 tại thủ đô Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thảo tuyên truyền kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm chiến thắng sông Thao. Dự hội thảo có đồng chí Đại tá Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong diễn văn khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 được ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng, một chi lăng, một đống đa của thế kỷ 20. Chiến thắng đã làm cho Việt Nam vang xa trên khắp thế giới và mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc. Cùng với quân dân cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái đã góp phần quan trọng làm nên chiến công anh liệt đó. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân các dân tộc Yên Bái đã cung cấp gần 2.000 tấn gạo, động viên hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ và bổ sung cho chiến trường Điện Biên Phủ. Nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng và nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, phần thưởng cao quý. Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, 65 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một tỉnh miền núi khó khăn, đến nay Yên Bái đã vươn lên có bước phát triển toàn diện. Toàn tỉnh đã có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Qua hội thảo này, một lần nữa khẳng định tầm vóc và giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến dịch Sông Thao, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, góp phần tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ trong tỉnh về truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Qua đó tạo động lực để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, phấn đấu xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Tại hội thảo, đại diện các ngành, các cơ quan đơn vị chức năng, các địa phương trên địa bàn đã tham luận, nêu bật ý nghĩa tầm vóc lớn lao của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 65 năm đã trôi qua, song ý nghĩa và những bài học từ chiến thắng lịch sử này vẫn còn nguyên giá trị đối với dân tộc Việt Nam và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ chấm dứt sự đô hộ của thực dân Pháp tại Việt Nam mà đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, phá tan thành trì của chủ nghĩa thực dân. Đến dự và phát biểu tại hội thảo, tiến sĩ sử học Nguyễn Văn Quang, nguyên giám đốc bảo tàng tỉnh, đã nêu bật những đóng góp của quân và dân Yên Bái trong chiến dịch, đồng thời có cái nhìn tổng quan sâu sắc hơn về chiến dịch cũng như chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây 65 năm về trước. Tiến sĩ sử học Nguyễn Văn Quang, nguyên giám đốc bảo tàng tỉnh Yên Bái nói:
cái ý nghĩa đầu tiên ấy, chúng ta đã huy động được toàn thể lực lượng của toàn dân vào cái cuộc chiến đấu đó. Và thứ hai nữa là chiến dịch Điện Biên Phủ ấy, thì đây là một điểm quyết chiến lược. Đấy, cho nên là nó rất quan trọng. Là cái thứ nhất là nó toàn bộ lực lượng chủ lực của ta, vốn liếng có bao nhiêu, chúng ta dồn vào đấy hết. Bao nhiêu sư đoàn tinh nhuệ ta dồn vào đây. Còn thằng Pháp ấy, anh Pháp ấy thì nó cũng có rất nhiều lính đơn vị tinh nhuệ. Cho nên là nó quan trọng ở mức nếu chúng ta thắng thì là một điều rất là tốt. Nhưng nếu chúng ta mà không thắng thì cuộc kháng chiến của chúng ta sẽ gặp cực kỳ khó khăn. Chính vì vậy Bác Hồ đã dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp được là chắc thắng thì đánh, không chắc thắng không đánh. Đây là một tư tưởng chiến lược cực kỳ quan trọng của Bác Hồ, của Đảng ta. Và chính nhờ được cái chiến lược đó mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới có được những cái quyết định rất sáng suốt, rất thông thái, và một quyết định mặc dù là khó khăn nhất trong đời cầm quân của ông nhưng lại là một quyết định có tính chất lịch sử để mở đường cho những thắng lợi của quân đội ta sau này.
Hội thảo tuyên truyền kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm chiến thắng Sông Thao còn góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, tự lực tự cường của quân và dân Tây Bắc nói riêng, cả nước nói chung trong kháng chiến chống thực dân Pháp để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân hiện nay. Tham dự hội thảo, các cán bộ chiến sĩ và nhất là đoàn viên thanh niên Yên Bái đã bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi, niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn đối với các bậc cha anh đi trước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Anh Trần Bình Trọng, huyện đoàn Trạm Tấu nói:
tuổi trẻ chúng tôi cũng nhận thức được rằng đây là những cuộc chiến và có ý nghĩa hết sức to lớn đối với lại việc giải phóng đất nước cũng như là lịch sử hào hùng của cha ông. Thế và qua cái hội thảo này thì tuổi trẻ chúng tôi cũng ý thức rằng thế hệ trẻ phải tiếp tục phát huy các cái truyền thống tốt đẹp của cha anh và tuyên truyền để toàn thể đoàn viên thanh niên trên địa bàn các huyện thị thành phố của tỉnh Yên Bái hiểu được sâu sắc hơn về ý nghĩa lịch sử của các cuộc chiến và phát huy hơn nữa cái vai trò trách nhiệm của thanh niên trong cái việc mà tham gia xây dựng quê hương đất nước cũng như là giữ gìn cái đoàn kết và đóng góp cho cái hòa bình và phát triển chung trên thế giới.
Thượng úy Trịnh Đại Nghĩa, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái nói:
chúng tôi cũng cảm thấy là rất là vinh dự, tự hào và có trách nhiệm, ý thức và phấn đấu học tập, công tác và huấn luyện để hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ mà cấp trên giao cho. Thì bản thân tôi thấy là cái cuộc hội thảo này rất là có ý nghĩa, quan trọng và ảnh hưởng rất cái phong cách và cái tư tưởng của thế hệ lực lượng thanh niên trẻ chúng tôi.
Hội thảo tuyên truyền kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm chiến thắng Sông Thao là hoạt động ý nghĩa, tiếp tục làm sâu sắc hơn giá trị to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ với cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời đại Hồ Chí Minh. Qua đó nhằm giáo dục tinh thần yêu nước cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, chiều mùng 3 tháng 5, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo và một số ngành liên quan về kế hoạch thực hiện đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh, phương án xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh và việc sửa đổi bổ sung đề án phát triển trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2015 định hướng đến năm 2020.
Theo kế hoạch triển khai đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2020 có tổng số 179 trường mầm non, gồm 164 trường công lập và 15 trường ngoài công lập. Tỷ lệ huy động trẻ từ 0 đến 2 tuổi đạt 18% trở lên, tỷ lệ huy động trẻ từ 3 đến 5 tuổi đi học đạt 95% trở lên. Huy động tối đa trẻ mẫu giáo 4 và 5 tuổi đến trường thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 4 tuổi. Tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu duy trì 100% nhóm lớp mầm non học 2 buổi một ngày. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 1,3%. Phấn đấu 86,6% giáo viên trở lên đạt trình độ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên. Từ nay đến năm 2020, bổ sung 671 giáo viên để đảm bảo định mức tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 60%, đảm bảo đủ thiết bị dạy học tối thiểu cho các nhóm lớp. Về phương án xã hội hóa giáo dục mầm non, từ nay đến năm 2020 phấn đấu thành lập 4 trường mầm non tư thục tại thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, khuyến khích phát triển các nhóm lớp tư thục trên địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các vùng thị trấn của các huyện. Phấn đấu huy động trẻ em học trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đạt từ 7% trở lên tổng số trẻ em đến trường. Thực hiện chuyển sang tự chủ từ 10% đến 30% dự toán chi thường xuyên trở lên đối với 7 trường mầm non tại thành phố Yên Bái. Mục tiêu phát triển trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đến năm 2025 trở thành trường Trung học phổ thông chuyên chất lượng cao với quy mô ổn định 27 lớp, 975 học sinh. 70% học sinh trở lên xếp loại học lực giỏi, hàng năm có trên 98% học sinh đỗ vào các trường đại học. Phấn đấu có học sinh giỏi Olympic khu vực châu Á hoặc quốc tế. Phát biểu kết luận hội nghị về đề án xã hội hóa giáo dục mầm non, đồng chí Dương Văn Tiến yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo cần nâng cao chất lượng, tăng thu học phí theo mức cho phép để tự chủ tài chính, rà soát các trường mầm non tại khu vực thị xã, thị trấn về số lớp, cơ sở vật chất để đánh giá nhu cầu của người dân tại khu vực này trong việc xã hội hóa giáo dục, đánh giá khả năng xã hội hóa của từng trường và địa phương để kêu gọi đầu tư và xây dựng lộ trình và các giải pháp cụ thể trong xã hội hóa. Về điều chỉnh sửa đổi bổ sung đề án phát triển trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cần rà soát lại đề án để đưa vào đề án những đột phá lớn, trong đó cần đưa ra những chỉ tiêu cụ thể về chất lượng giáo viên, trình độ ngoại ngữ của giáo viên và học sinh, tỷ lệ học sinh đạt giải quốc gia quốc tế, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường, tích hợp các chính sách nhằm thu hút động viên giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy, đặc biệt là chất lượng giảng dạy các môn học mũi nhọn.
Tiếp tục chương trình làm việc. Ngày 4 tháng 5, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập tỉnh, đã chủ trì hội nghị triển khai công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập năm 2019. Năm 2018, công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập tại Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng. 100% giáo viên dạy lớp 5 tuổi, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở đều đạt chuẩn đào tạo theo quy định. Cơ sở vật chất trường lớp học được quan tâm đầu tư. Trong tổng số trên 6.100 phòng học, có hơn 4.500 phòng học kiên cố, 148 đơn vị cấp tiểu học, 132 đơn vị cấp trung học cơ sở đạt chuẩn tỷ lệ phòng học theo quy định. Đối với công tác phổ cập giáo dục, đến nay, 9 huyện thị thành phố với 180 xã phường thị trấn đạt tiêu chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 9 huyện thị thành phố, 179 xã phường thị trấn đạt chuẩn mức độ 3 phổ cập giáo dục tiểu học. 179 đơn vị cấp xã, 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn mức độ 1 phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 180 đơn vị cấp xã, 9 đơn vị cấp huyện duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. 133 đơn vị cấp xã, 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn mức độ 2. Tuy nhiên, công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập vẫn còn một số hạn chế, như tỷ lệ chuyên cần của học sinh ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp, tỷ lệ giáo viên chưa đồng đều, mất cân đối giữa các huyện, thị xã, thành phố. Việc đầu tư xây dựng ở một số huyện còn dàn trải, nhất là đối với các trường phổ thông dân tộc bán trú. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua một số chỉ tiêu như tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 và xóa mù chữ mức độ 1 đối với 180 đơn vị cấp xã, 9 đơn vị cấp huyện. Tiếp tục duy trì 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung đội ngũ giáo viên, đảm bảo về số lượng, chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp các ngành về công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập, Sở Giáo dục Đào tạo cần bám sát các mục tiêu chương trình hành động 144 của tỉnh ủy. Các xã phường có kế hoạch cụ thể để nâng chuẩn và duy trì tỷ lệ phổ cập giáo dục. Các huyện, thị và thành phố cần nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập và xóa mù tại địa phương, có giải pháp giáo dục nhằm nâng cao đạo đức nhà giáo, tăng cường khảo sát đánh giá giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là các xã vùng cao, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, xây dựng trường học xanh sạch đẹp. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về phổ cập giáo dục xóa mù chữ, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền ở các địa phương. Tiếp theo chương trình là thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa tầm ngắn, nhưng sau đó đã thay đổi thông báo và mô tả đây chỉ là các vật thể bay. Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn với sự tham gia của các quan chức an ninh hàng đầu sau sự việc này. Phía Mỹ và Nhật Bản tỏ thái độ thận trọng trước thông tin này. Theo phía Hàn Quốc, các vật thể bay tầm ngắn được phóng từ khu vực gần thành phố Duyên Hải, Wonsan từ 9 giờ 6 phút đến 9 giờ 27 phút sáng ngày 4 tháng 5. Các quan chức an ninh Hàn Quốc cho rằng vụ phóng của Triều Tiên có thể không phải là phóng tên lửa mà là phóng rocket đa nòng, một phần trong cuộc diễn tập của các đơn vị pháo binh hoặc thực nghiệm hệ thống vũ khí để cải tiến. Vật thể bay này có tầm bắn 70 đến 200 km, có thể không thuộc các loại vũ khí mà Bình Nhưỡng đã hứa với Washington dừng bắn thử trong khi đàm phán về phi hạt nhân hóa. Hiện Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết các vật thể bay và ý định của vụ phóng. Ngày 4 tháng 5, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản thông báo các tên lửa của Triều Tiên bay theo hướng biển Nhật Bản đã không vươn tới vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Theo giới phân tích chính trị, dường như ông Kim Jong-un đã quyết định nhắc nhở thế giới, đặc biệt là Mỹ, rằng khả năng vũ khí của ông đang lớn mạnh từng ngày. Điều này gây lo ngại về viễn cảnh sự trở lại của những ngày căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Ngày 3 tháng 5, trong buổi lễ tổ chức tại trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại thành phố Môn Bỉ, Tướng không quân Mỹ Todd Walter, 53 tuổi, đã chính thức trở thành tư lệnh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, thay thế cho tướng Chris Gabarotti. Tư lệnh tối cao NATO, theo truyền thống, thường do một tướng hoặc đô đốc người Mỹ đảm nhận, có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của Liên minh quân sự gồm 29 nước thành viên trên phạm vi toàn cầu. Phát biểu trong buổi lễ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, ông Todd Walter đảm nhận cương vị mới trong bối cảnh khối đang đối mặt với hàng loạt thách thức an ninh, trong đó có các cuộc chiến chống khủng bố cực đoan. Về phần mình, tân tư lệnh tối cao NATO cho biết ông sẽ tiếp tục thúc đẩy các chiến lược đối ngoại và an ninh và các mối quan hệ đồng minh.
Ngày 4 tháng 5, thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận nhiều vấn đề nóng trên thế giới như xung đột ở Venezuela, Ukraine, vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên và quan hệ giữa Moscow và Washington, cũng như báo cáo vừa mới hoàn tất cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Theo tuyên bố của Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã cuộc thảo luận về các thỏa thuận, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác thương mại song phương và tổ chức các cuộc đối thoại về nhiều lĩnh vực, trong đó có chiến lược phát triển ổn định kinh tế. Về vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên, Tổng thống Nga Putin đã thông báo với ông chủ Nhà Trắng về kết quả cuộc gặp Chủ tịch Kim Jong-un tại vùng Biển Đông hôm 25 tháng 4. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Triều Tiên với tinh thần hợp tác nỗ lực tiến tới mục tiêu phi hạt nhân hóa và điều này cần nhận được một hồi đáp ngang là nới lỏng lệnh cấm vận. Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Đề cập đến vấn đề Venezuela, Tổng thống Putin khẳng định chỉ có người dân Venezuela mới có quyền quyết định tương lai của quốc gia mình. Mọi hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài hay sử dụng vũ lực đều là nguy cơ phá vỡ hòa bình ở quốc gia Nam Mỹ này. Hai nhà lãnh đạo hai nước cũng thừa nhận có những bất đồng và đang tích cực xem xét giải quyết vấn đề này. Tuyên bố của Điện Kremlin cũng nêu rõ hai nhà lãnh đạo đều cảm thấy hài lòng về cuộc điện đàm kéo dài 30 phút, đồng thời cho rằng nội dung điện đàm mang tính xây dựng. Phát biểu trước báo giới, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cũng khẳng định cuộc điện đàm này diễn ra tích cực.
Ngày 4 tháng 5, quốc vương Thái Lan Maha Pajirarongkon đã chính thức đăng quang trở thành vị vua thứ 10 của triều đại Chagri, mở ra một trang sử mới cho xứ sở Chùa Vàng. Lễ đăng quang diễn ra vào 10 giờ 9 phút sáng 4 tháng 5 và kéo dài trong 3 ngày với những nghi thức của đạo Hindu và đạo Phật. Nhà vua Rama X đã thực hiện nghi lễ thay tẩy hoàng gia, tức nghi thức tắm tẩy trần của nhà vua với dòng nước được lấy từ 5 con sông lớn và 4 hồ nước thiêng dọc 77 tỉnh của Thái Lan. Sau đó nhà vua thay vương phục và thực hiến lễ quán đỉnh. nhận nước thiêng từ các thành viên hoàng gia và quan chức tại cung điện, vua Rama 10 lần lượt xoay người theo tám hướng và được dâng tám bình nước thiêng để nhúng tay và xoa lên mặt. Nước thiêng này lấy từ 108 nguồn nước. Lễ quán đỉnh kết thúc cũng là lúc quốc vương tiếp nhận chiếc lọng 9 tầng tượng trưng cho nhà vua và đăng quang rồi ngồi lên ngai vàng. Vào ngày cuối cùng của lễ đăng quang, ngày 6 tháng 5, vua Vajiralongkorn sẽ ra mắt dân chúng và quan chức ngoại giao tại Hoàng Cung. Ước tính có khoảng 200.000 người tập trung về quảng trường San Nam Luông để chứng kiến các nghi thức lên ngôi của nhà vua Thái Lan.
Ít nhất 8 người đã thiệt mạng sau khi cơn bão nhiệt đới Fani đổ bộ vào thành phố Puri, bang Odisha, miền đông Ấn Độ vào ngày 3 tháng 5. Các nhà chức trách nước này cho biết số người thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục tăng. Đây là cơn bão mạnh nhất tấn công Ấn Độ trong hai thập kỷ qua. Cơn bão Fani mang theo mưa lớn và gió giật mạnh với vận tốc lên tới 200 km/h. Nhiều cây cối bị bật gốc, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Sự cố mất điện xảy ra ở nhiều nơi khiến việc liên lạc gặp khó khăn. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết 10.000 ngôi làng và 52 thị trấn tại bang Odisha nằm trên đường đi của bão Fani đã bị ảnh hưởng. 1,2 triệu người đã phải đi sơ tán đến những nơi trú ẩn tạm thời. Từ tối 2 tháng 5, tất cả các chuyến bay xuất phát hoặc cất cánh từ sân bay ở Odisha đã bị hủy, khiến hàng trăm hành khách bị mắc kẹt. Sáng 4 tháng 5, siêu bão Fani đổ bộ vào thủ phủ Kolkata của bang Tây Bengal và tiếp tục tràn sang Bangladesh, khiến một người thiệt mạng. Cảnh sát Bangladesh cho biết 14 ngôi làng gần thị trấn Dakupe đã bị ngập khi cơn bão đổ mạnh, đổ bộ khiến thủy triều dâng cao tràn qua các đập chắn lũ. Hơn 400.000 người đã phải đi sơ tán tới các lều tạm. Mặc dù đã suy yếu nhưng cơn bão vẫn gây mưa to suốt từ đêm 3 tháng 5 đến rạng sáng 4 tháng 5 tại bang Tây Bengal của Ấn Độ. Quý vị vừa theo dõi những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa. Những ký ức về một thời máu lửa, những kỷ vật gắn liền với cuộc chiến và các nhân chứng lịch sử sẽ vơi dần theo năm tháng. Để giữ gìn những kỷ vật thiêng liêng ấy, thời gian qua Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã và đang lưu giữ trên 2.000 bức ảnh cùng nhiều hiện vật có liên quan. Trong đó có nhiều bức ảnh quý giá lưu giữ lại những khoảnh khắc tiếp viện cho tiền tuyến của quân và dân Yên Bái.
Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những chiến công hiển hách vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi ấy đã làm thất bại hoàn toàn kế hoạch Nava, đập tan ý đồ xâm lược của thực dân Pháp, buộc Pháp phải ký kết Hiệp định Geneva. Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, công nhận nền độc lập của nhân dân ba nước Đông Dương, trở thành ngọn cờ tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Đóng góp vào những chiến công anh liệt ấy là những tháng ngày miệt mài mở đường, vận chuyển quân nhu, sản xuất vũ khí, quốc sẻng, phục vụ và trực tiếp tham gia trên chiến trường của quân và dân Yên Bái. Vì thế, khắp nơi trên địa bàn tỉnh Yên Bái, từ huyện Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái hay đến các huyện thị phía Tây như Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, vẫn còn những di tích lịch sử sống mãi với thời gian. Hiện Bảo tàng tỉnh Yên Bái còn lưu giữ trên 200 bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có trên 20 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc quân và dân Yên Bái vượt qua các trọng điểm ác liệt, vận chuyển vũ khí, quân trang, nhu yếu phẩm bằng sức người hay bằng xe thồ, có khi là vượt sông Hồng qua bến đỏ Âu Lâu để tiếp viện cho chiến trường. Hay hình ảnh các chiến sĩ bộ đội phá đá mở đường, vận chuyển xe tăng, pháo đạn theo con đường huyết mạch nối từ Việt Bắc qua Yên Bái ra mặt trận. Đó là những tư liệu quý, lưu lại những việc làm, hành động của người dân Yên Bái trong chiến dịch Điện Biên Phủ, thể hiện tinh thần yêu nước cách mạng. Vừa là tình cảm, là trách nhiệm của đồng bào các dân tộc Yên Bái đối với Đảng, với quân đội trong thời kỳ gian khó. Hiểu được những điều đó, thời gian qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các cán bộ Bảo tàng tỉnh Yên Bái luôn gìn giữ những bức ảnh quý giá mang đậm giá trị lịch sử ấy cho những thế hệ mai sau. Ngoài ra, Bảo tàng tỉnh Yên Bái còn lưu giữ nhiều hiện vật quý giá khác như giấy chứng nhận huy hiệu Điện Biên Phủ, huy hiệu chiến sĩ Điện Biên, áo chấn thủ, ba lô đựng gạo, túi rết, con khẩu hay còn gọi là ơm cơm của đồng bào dân tộc Thái, súng đạn, đèn bão, quốc chim. Chị Lê Kiều Minh, Phó trưởng phòng kiểm kê bảo quản Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết.
Được sự quan tâm của nhà nước thì hiện nay chúng tôi đã được đầu tư xây dựng nhà bảo tàng rất là khang trang to đẹp. Hệ thống kho thì được đầu tư trang thiết bị hiện đại và đồng bộ. Hiện nay chúng tôi bảo quản từng bước và phân loại hiện vật bảo quản theo từng chất liệu và mỗi chất liệu thì có chế độ bảo quản đặc biệt riêng nhằm nâng cao tuổi thọ tốt nhất cho hiện vật.
Không chỉ giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị kỷ vật, hiện vật chiến trường Điện Biên Phủ mà còn đặt ra nhiệm vụ đối với Bảo tàng Yên Bái là làm thế nào để những kỷ vật hiện vật ấy được giới thiệu, tuyên truyền đến với đồng bào trong và ngoài nước, có cơ hội phát huy đầy đủ các giá trị,
để chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là bản hùng ca bất diệt về chiến đấu và chiến thắng. Các chiến công cùng với những hình ảnh của người lính, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ được lưu giữ, trưng bày, còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Ông Lý Kim Khoa, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong cuộc chiến dịch Điện Biên Phủ ở địa phương, Yên Bái là một địa phương quan trọng nhất của chiến dịch. Đó là đồng bào các dân tộc được sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đoàn kết phục vụ chiến dịch thành công cho đến khi giải phóng. Hiện nay các cái hiện vật đang được bảo quản rất tốt. Bảo tàng tỉnh Yên Bái đang tập trung theo lộ trình của nhà nước, cụ thể là của Ủy ban tỉnh đang đầu tư để xây dựng cái nội thất trưng bày nội và ngoại thất để tiến tới kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Yên Bái. Lúc đó là bảo tàng sẽ mở cửa đón nhân dân và các cái tầng lớp nhân dân của địa phương trong và ngoài tỉnh đến tham quan bảo tàng của chúng ta.
Các tài liệu, hiện vật, kỷ vật như một phần máu thịt của quân và dân Yên Bái những ngày làm hậu phương vững chắc cho chiến tuyến Điện Biên năm xưa. Đó cũng là những hiện vật nuôi dưỡng niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, nhắc nhở mỗi chúng ta tiếp tục đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, cùng nhau xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu sớm vòng 35 Serie A diễn ra sáng nay mùng 4 tháng 5, bàn thắng ở những phút cuối trận của Cristiano Ronaldo đã giúp Juventus có trận hòa trên sân nhà trước Torino trong trận derby thành Turin. Torino lại cho thấy tham vọng giành điểm để tiếp tục cuộc chiến tìm kiếm tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới. Thế trận lấn lướt được các cầu thủ Torino duy trì trong những phút tiếp theo của trận đấu. Đến phút 18, Sasa Lukic tận dụng sai lầm của Marilem Pazanic để cướp bóng trong vòng cấm và mở tỷ số trận đấu. Tưởng như không mang đến bàn thắng nào, Juventus sẽ nhận thất bại ở trận đấu này, thì bản lĩnh của một ngôi sao, khả năng chọn vị trí cực tốt đã giúp Ronaldo có bàn thắng quân bình tỷ số ở phút 84. Hòa 1-1, Juventus có trận hòa thứ hai liên tiếp sau khi đăng quang ngôi vô địch và một lần nữa Ronaldo vẫn là ngôi sao. Khi anh cứu thua cho đội chủ nhà ở cả hai trận đấu này với những bàn quân bình tỷ số, bàn thắng vào lưới Torino cũng giúp Ronaldo cán mốc lần thứ 100 ghi bàn ban đầu. Chuyển sang các tin tức bóng đá khác, trở về sau thảm bại 0-3 trên sân Nou Camp của Barcelona, Liverpool cần chiến thắng để xoa dịu nỗi đau vào dạng sáng mai. Sân đấu Sam James Park của Newcastle là điểm đến thích hợp để các chân sút áo đỏ lấy lại phong độ trước khi gặp lại đội bóng xứ Cát Lăng vào giữa tuần. Trong khi đó, Newcastle đang có phong độ tốt ở cuối chiến dịch và nhờ vậy họ đảm bảo trụ hạng ở Premier League thêm một mùa nữa. Song Benitez không có ý định tiếp tục chiến đấu trụ hạng mùa tới mà yêu cầu ban lãnh đạo tăng cường lực lượng để tranh suất châu Âu. Để hiện thực hóa đề án mùa tới, ông sẽ dốc thúc các học trò tiến tới cùng và các đại gia và ông không giấu tham vọng, chứng tỏ bản lĩnh trong trận đấu với Liverpool dù kết quả sẽ chẳng ảnh hưởng nhiều tới vị trí của Newcastle. Chủ tịch Fiorentina Perez sẵn sàng biến thương vụ Paul Pogba từ Manchester United thành vụ chuyển nhượng lớn nhất trong lịch sử của Real Madrid. Phía Real sẽ đáp ứng mức giá mong muốn của MU là 120 triệu euro cho Paul Pogba, đồng thời thêm điều khoản thưởng khác vào trong hợp đồng dựa vào số lần ra sân cũng như mức độ thành công của tiền vệ này. Theo tờ AS, Real Madrid đã đạt được thỏa thuận mua tiền đạo Jovic của Frankfurt. Số tiền mà đội bóng Hoàng gia bỏ ra trong thương vụ này là 60 triệu euro, trong đó đội bóng Đức nhận được 48 triệu euro và 12 triệu euro còn lại thuộc về Benfica. Đội bóng cũng có phần sở hữu tiền đạo người Serbia. Barca quyết tâm chiêu mộ Willian hè 2019. Đội bóng xứ Catalan đang nhắm ngôi sao của Chelsea cho lực lượng hàng công như sự thế cho Malcolm, người không thể hiện được gì nhiều từ khi tới Nou Camp. Theo tờ The Sun, Barcelona đã duyệt chi số tiền 30 triệu bảng nhằm thuyết phục Chelsea nhượng lại ngôi sao người Brazil.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.